Kinh Xá Lợi Phất: Nhữ vật dị thử điểu, thật thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất: Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Thị chư chúng điểu, giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Kinh: Này Xá Lợi Phất, ông chớ nói những con chim ấy thật sự sanh từ tội báo. Vì cớ sao vậy? Cõi Đức Phật ấy chẳng có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy còn chẳng có cái tên ác đạo, huống là thật sự có. Các con chim ấy đều do A-di-đà Phật muốn cho pháp âm được tuyên lưu mà biến hóa tạo ra. Sợ người nghe sẽ nghi cõi tịnh độ do nhân gì mà có súc sanh, chẳng phù hợp với bổn nguyện của Ngài Pháp Tạng, nên nói rõ cõi ấy thật sự chẳng có ác đạo, mà vì Đức Phật muốn cho pháp được nghe trọn khắp, nên dùng sức thần thông mà biến hóa, chứ chẳng phải là súc sanh thật sự. Những con chim ấy lại chẳng giống chim cõi trời, vì chúng có thể thuyết pháp. Lời văn giải thích rất đơn giản. Trong phần trước đã nói hữu tình thuyết pháp trong thế giới Tây Phương, đặc biệt nói tới các loài chim nhiều màu sắc. Trong Đại Bụng, nguyện thứ nhất trong 48 nguyện đã nói rất rõ ràng. Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có ba ác đạo. Chẳng có ba ác đạo, nhưng những con chim này thuộc về súc sanh đạo, cứ sao lại có chim? Kinh văn đặc biệt dạy rõ, xác thực là Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có súc sanh đạo. Vì sao chẳng có súc sanh đạo? Trong Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng nguyên nhân rất rõ rệt. Lục đạo là quả báo thì đương nhiên phải có nghiệp nhân. Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có cái nhân là tam độc, tham sân si. Bất cứ một người nào trong Tây Phương cực lạc thế giới cũng đều chẳng có ý niệm tham sân si, hoàn toàn chẳng có những dòng tường ấy. Nên Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có quả báo tam độ. Chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng điều này. Hễ có nhân ắt có quả, có quả thì nhất định phải có nhân. Thế giới này của chúng ta không chỉ là ác đạo nhiều, mà còn vô cùng khổ sở. Từ cái nhân chúng ta có thể thấy được tam độc phiền não không ngừng tăng trưởng, mỗi năm một nghiêm trọng hơn, liền biết quả báo tam đồ ngày càng rộng lớn hơn. Người đọa vào trong ấy rất đông, đó là đạo lý nhất định. Tây Phương cực lạc thị giới chẳng có ba ác đạo, những con chim ấy ở đâu ra? Đức Thế Tôn bảo những con chim ấy do A Di Đà Phật biến hóa tạo ra nhằm mục đích thuyết pháp. Lời sau đã giải thích tỉ mỉ ý nghĩa này. Do nhân nào? Nhân duyên gì vậy? Do bị ngu si tối tâm che lấp làm nhân, nên sanh trong đường súc sanh. Nêu ra nghiệp nhân của ác đạo. Nghiệp nhân của súc sanh đạo là ngu si. Nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo là tham ái. Nghiệp nhân của địa ngục đạo là sân hủy. Thật ra nhân duyên khá phức tạp. Cách nói trên đây là nói theo cái nhân bậc nhất, tức là cái nhân quan trọng nhất. Nếu chúng ta thấu hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời Phật nói, chắc chắn là Đức Phật nói lời chân thật. Trong cuộc sống hàng ngày, bản thân chúng ta phải nên biết tự kiểm điểm. Từ sáng đến tối, chúng ta khởi tâm động niệm có những ý niệm ấy hay chăng? Đối với tham sân si dễ dàng nhận biết, tham sân khỏe cũng dễ dàng cảm nhận. Nhưng ngu si chẳng dễ gì cảm nhận. Ngu si là hồ đồ, mê hoặc. Đối với hết thị các sự lý trước mắt, chẳng thể phân biệt tà, chánh, đúng sai, điên đảo, lầm loạn. Đó là ngu si. Đang ngu si thì làm sao quý vị có thể cảm nhận được? Rất khó. Nếu chẳng đọc sách thánh hiền, quý vị sẽ chẳng biết chính mình là ngu si. Kẻ ngu si sẽ chẳng nói chính hắn là ngu si, giống như kẻ uống rượu say xưa chẳng thừa nhận chính mình đã say. Vì thị nhất định phải đọc sách thánh hiền. Sách Thánh Hiền là tiêu chuẩn để phân định trí và ngu. Nói đến tiêu chuẩn trong sách Thánh Hiền thì tuyệt đối chẳng phải là những tiêu chuẩn dựa trên kiến giải của Thánh Hiền. Bởi loại Thánh Hiền ấy, tức Thánh Hiền viết sách dựa trên kiến giải của chính mình, cũng chẳng đáng cho chúng ta tôn kính. Tiêu chuẩn trong sách Thánh Hiền phải là lấy tự tánh của đương nhân làm tiêu chuẩn, tức là lấy tánh đức của chúng ta làm tiêu chuẩn. Bản thân chúng ta chẳng thể nhận biết tánh đức của chính mình, chẳng thể tỉnh ngộ. Các vị Thánh Hiền đã chỉ điểm, cảnh tỉnh, khiến cho chúng ta giác ngộ. Ngay như Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Nói đến tiêu chuẩn thì toàn là tự tánh do chính mình sẵn có. Điều ấy mới đáng cho chúng ta kính nể. Vì vậy, đọc sách Thánh Hiền, học Thánh, học Hiền chẳng phải là bị người ta xỏ mũi dắt đi, mà là tự giác. Có như vậy thì mới hiển thị sự chí thành vô tư của bậc Đại Thánh Đại Hiền, vượt thoát khuôn khổ của tôn giáo. Tôn giáo xỏ mũi con người lôi đi, buộc chúng ta đi theo họ. Phật Pháp dạy mỗi người độc lập, chẳng đi theo bất cứ kẻ nào. Đấy chính là chỗ đáng cho chúng ta tôn kính, bội phục Đức Phật. Đây là nêu ra nhân tụ thứ nhất. Do ngu si, tối tâm che lấp, làm nhân mà sanh trong súc sanh đạo. Sang tham tật đố, dĩ di chi nhân, sanh ngạ quỷ thú. Do keo kiệt, tham lam, ganh ghét làm nhân mà sanh trong đường ngạ quỷ. Người Hoa thường nói, người chết thành quỷ. Cách nói ấy rất dọa đoán. Trong lục đạo luân hồi, làm sao quý vị có thể đoán quyết người ấy sẽ làm quỷ? Cơ hội để một người đầu thai làm quỷ là 1/6. Mọi người đều nói như vậy, nhưng nghĩ ra cũng có một chút đạo lý. Đạo lý ở chỗ nào? Quý vị nói xem, có kẻ nào chẳng tham? Kẻ nào chẳng có tâm ganh ghét? Keo kiệt, tham lam, ganh tị, đích xác là chiếm đại đa số. Nói cách khác, đại đa số con người sau khi đã chết bèn vào quỷ đạo. Sang là keo kiệt, chính mình có nhưng chẳng thể bỏ được, chẳng thể bố thí. Tham là tham lam, mong có được, chính mình cũng chẳng có, bèn hy vọng có thể đạt được. Sang tham là căn bản của các căn bản phiền não. Trong ý có ngu si, nếu kẻ nào chẳng ngu si sẽ tuyệt đối chẳng sang tham. Chính vì ngu si nên mới biểu hiện thành sang tham và sân khỏe. Một người thật sự giác ngộ, hiểu biết sẽ chẳng làm những chuyện hồ đồ, lại còn biết bố thí là tu phước thật sự. Trong hết thảy các kinh, Đức Phật luôn dạy: quý vị tu tài bố thí, tiền của sẽ đời đời kiếp kiếp chẳng thiếu khuyết. Vì sao? Quý vị đã gieo cái nhân tốt đẹp, tiền của chẳng thiếu khuyết, tốt lắm, chẳng thiếu thốn, sẽ tự tài lắm, chẳng cần phải chiếm hữu, chẳng cần phải tích cóp. Kinh Tiểu Thừa có dạy: tích tài tán đạo, chôn vùi đạo gì vậy? Chôn vùi đạo bố thí. Lục độ là Bồ Tát đạo, hễ tích tụ tài sản bèn chôn vùi đạo Bồ Tát. Đức Phật chẳng dạy chúng ta tích cóp tiền tài, hễ có tiền tài bèn bố thí hết. Quý vị bố thí hết, khi cần tới chắc chắn sẽ có, chẳng bị khuyết thiếu. Người thế gian học Phật nhưng chẳng tin Phật, chẳng dám tin lời dạy này của Đức Phật, sợ ta bố thí hết sạch, ngày mai cần dùng sẽ chẳng có. Làm như thế nào đây? Đó là chẳng tin tưởng Phật. Người học Phật nhiều, kẻ tin Phật rất ít. Đừng nói là các vị đồng tu tại gia, rất ít người tin Phật, người xuất gia cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Tôi xuất gia được 2 năm mới thọ giới. Sau khi thọ giới, đến đài trung lễ tạ thầy. Vừa gặp mặt thầy Lý, câu đầu tiên thầy Lý bảo: ông phải tin Phật. Tôi nghe như vậy rất đổi kinh ngạc. Thầy Lý liền giải thích: ông đã học Phật nhiều năm ngần ấy, cũng đã xuất gia, nay đã thọ giới, vì sao tôi vẫn nói với ông hai chữ ấy? Hai chữ ấy thật sự chẳng dễ dàng. Tin Phật thì mới có thể đạt thành tựu, đặc biệt là Tịnh Độ Tông. Tín nguyện hạnh, quý vị chẳng tin tưởng, nguyện sẽ chẳng thật, hạnh cũng chẳng thể đắc lực. Do đó nhất định phải tin tưởng. Tin tưởng những câu nói trong kinh, câu nào cũng đều là chân thật. Quý vị chỉ cần làm theo, y giáo phụng hành, quyết định đạt được lợi ích. Nếu quý vị trái nghịch, kẻ thua thiệt là chính mình. Vì thế tính rất quan trọng. Thay vậy, từ xưa tới nay, rất nhiều người xuất gia suốt đời chẳng làm được một chữ tính. Do điều này có thể biết, một chữ tính đúng là khó. Quý vị còn có ngu si, còn có sân tham, sẽ chẳng tin. Người thật sự tin Phật chắc chắn chẳng có tâm tham. Người thật sự tin Phật, tâm địa chắc chắn thanh tịnh. Vì sao tâm thanh tịnh? Tính tâm thanh tịnh, mê tâm chẳng thanh tịnh. Mê là hỗn trược, là ngu si, tối tâm che lấp, đã mê mất rồi. Giác tâm là thanh tịnh. Thật sự tin tưởng Phật, chúng ta sẽ tận tâm tận lực giúp Phật hoằng pháp từng chút một, giúp đỡ hết thảy chúng sanh nhập Phật môn. Quý vị làm chuyện này, đó là bố thí chân thật. Quý vị phải có trí huệ. Vì sao? Trong thế gian này Phật giáo giả danh quá nhiều. Quý vị giúp đỡ Phật giáo giả mạo, sẽ quên khuỷu Phật giáo chân thật. Tu phước kiệu đó là tu vào đâu? Giống như gieo hạt giống trên đá hoặc dùi trong cát, nó vĩnh viễn cũng chẳng thể nảy mầm, chẳng mọc lên được. Vì lẽ nào? Đó là ngu si, chẳng biện định chân vọng tà chánh, chẳng phân, sai là mất rồi. Vì lẽ đó, nhất định phải hiểu biết Phật pháp chân chánh. Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Vì thị người tu phước mà chẳng có trí huệ chân chánh, sẽ chẳng tu được phước. Người có phước nhất định có trí huệ. Có trí huệ thì mới biết hãy nên tu học như thế nào. Tu tài bố thí, tiền của sẽ chẳng khuyết thiếu. Tu pháp bố thí, được thông minh trí huệ, chẳng ngu si. Tu vô ủy bố thí, được khỏe mạnh, sống lâu. Tu nhân, có nhân thì mới có quả. Chẳng có nhân, lấy đâu ra quả báo? Nhân duyên quả báo chân thật, chẳng hư huyễn. Chúng ta phải nhớ điều này. Chúng ta hãy nên nghiêm túc nỗ lực thực hiện, làm theo lời Phật đã dạy. Chúng ta có cầu hay không, quý vị điều gì cũng chẳng cầu thì mới là thứ gì cũng chẳng thiếu khuyết. Ta tu bố thí trong Phật môn, hễ ta có cầu tức là ta đặt điều kiện với Phật Bồ Tát, cái tâm ý chẳng thanh tịnh. Này con đến sửa chùa, định cúng dường quý ngài, hy vọng quý ngài phù hộ cho con thăng quan phát tài. Hễ con phát tài 1.000 vạn, sẽ bố thí 10 vạn. Chắc chắn chẳng thể nào có chuyện ấy được. Trong Phật môn phải dùng cái tâm thanh tịnh để tu phước tu huệ. Dục vọng mong cầu gì cũng đều chẳng có. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là chân tâm. Tâm thanh tịnh có thể sanh ra vạn pháp. Phật môn gọi có thể sanh ra vạn pháp là có cầu ắt ứng, chắc chắn là chẳng khuyết thiếu. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, nghĩa là trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. Trọn chẳng phải là Phật Bồ Tát ban cho quý vị, mà là trong tự tánh của quý vị vốn sẵn đầy đủ. Vì tâm quý vị đã thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh vốn sẵn trọn đủ hết thảy các pháp. Tùy tâm tùy niệm liền khởi hiện hành. Vì tâm quý vị được tự tại, nên trí huệ và phước đức ẩn giấu trong bản tánh của quý vị cũng tự tại hiển lộ. Đạo lý là như vậy đó. Hữu cầu tất ứng, chẳng phải là Phật Bồ Tát đặc biệt ban cho quý vị, Phật chẳng làm chuyện ấy. Đây cũng là nói rõ vì sao Đức Phật dạy chúng ta tự tu. Tu là gì? Trừ khử những chướng ngại đối với trí huệ và đức năng sẵn có trong tự tánh. Tham sân si là chướng ngại, trí huệ và đức năng của hết thảy chúng sanh và hết thảy chư Phật Như Lai chẳng hay, chẳng khác. Điều sai khác là trí huệ và đức năng của các ngài hiện tiền khởi tác dụng, các ngài được thọ dụng. Chúng ta tuy có nhưng bị tham sân si che lấp, chẳng khởi tác dụng. Khổ ở chỗ này, Đức Phật dạy chúng ta các phương pháp diệt trừ chướng ngại, khiến cho trí huệ và đức năng của chúng ta lại được hiện tiền. Chuyện là như thế đó. tuyệt đối chẳng phải là Phật Bồ Tát ban cho chúng ta, phù hộ khiến cho chúng ta đạt được. Chẳng có chuyện ý.
Oh.